Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 2 2019. Hôm nay cũng là ngày mùng 2 Tết âm lịch của chúng ta. Giống như hàng năm, vào những ngày đầu xuân thì chúng ta có một khóa tu kéo dài có khi một tuần. Thế nhưng mà năm nay rủi ro hơn là thời gian kéo dài khóa tu nó hơn một tuần. Tức là bắt đầu từ hôm nay cho tới thứ bảy tuần sau mới chấm dứt. Tức là vị chi là gần 10 ngày, 10 ngày, hơi dài. Tất nhiên là khóa tu chúng ta nó rất là thong thả, là chỉ có tu buổi sáng thôi, từ từ 6 giờ ha. Các vị có thể đến sớm hơn 6 giờ, 5 giờ rưỡi mình mở cửa thiền đường, rồi các vị có thể vô tọa thiền. 6:45 thì chúng ta sẽ xả thiền và bắt đầu lễ Phật. Lễ Phật xong thì chúng ta tọa thiền lại chừng 45 phút. Sau đó thì ăn sáng một chút gì đó rồi chúng ta có thể đi thiền hành ở bên công viên bên kia. Thiền hành 5-3 vòng gì đó tùy vào thời tiết. Có thể mưa thì chúng ta ở trong nhà chúng ta sinh hoạt, hoặc là tập khí công, hoặc là vân vân. Thế nhưng mà nếu trời đẹp thì chúng ta đi thiền hành. Sau khi thiền hành về thì có lẽ chúng ta có một buổi học buổi sáng từ 10 giờ rưỡi cho tới 12 giờ. Sau đó thì cho các vị về nghỉ trưa. Và chiều lại vào lúc 7 giờ chúng ta có buổi học như thế này. Cho nên mình tu rất ư là chi? Rất ư là nhàn hạ. Nửa ngày thôi. Và nếu buổi tối mà những vị Phật tử ở xa, ngại đường xá, tối tăm, khó lái xe thì các vị ở nhà ngủ cũng không ai rầy la chi. Điều thứ nữa thưa đại chúng là không có vì lý do chúng ta tu mỗi một ngày chỉ có tới đứng bóng là chúng ta chấm dứt rồi các vị lơ là đối với buổi chiều trong công phu tu học của các vị. Thực ra thì một năm mà chúng ta có được 10 ngày đầu năm để tu, nó tạo thành một cái lực dụng rất là căn bản để đẩy đời sống mình lên. Và nó làm thành một cái khởi đầu cho một năm rất là tốt đẹp nha. Do vậy cho nên đành rằng khóa tu ở nơi đây mình không có tổ chức trọn ngày giống như những khóa tu mà mình từng tổ chức. Thế nhưng mà khi đến đây tham dự thì các vị hãy nhớ một điều rằng là học pháp để chúng ta hành trì nguyên một ngày chứ không phải là chỉ tu nửa ngày rồi xong việc. Đó là mình nói gần nhất. Thế cái điều quan trọng thứ hai xin nhắc là học pháp một ngày để tu một đời chứ không phải là tu phất phơ vài ba hôm hoặc là trong một khóa tu xong rồi thì theo khói mây bay, không phải. Cái điều đáng tiếc đó là có những khóa tu mình có khi nghe lại những buổi dạy mình thấy là mình dạy rất chân tình. Không phải tự khen mình làm chi nhưng mà mình nghĩ dường như chưa có ai đem hết cái gan ruột trái tim để truyền đạt. Thế nhưng mà chừng như một số những người đã từng quy y với mình họ rất ư là lơ là đối với công trình học Phật. Đôi khi hơi tiếc. Mình nghĩ rằng là mình nói điều này để cho các vị ý thức là sẽ có một năm nào đó mình nghĩ mình không có tổ chức những khóa tu vào đầu năm như thế này. Khi mình thấy đủ rồi mình thấy không cần thiết phải khô hơi khan tiếng và nhắc nhở sự tu tập. Lúc bây giờ các vị có năn nỉ cũng không có buổi học. Chắc như vậy. Cho nên xin đại chúng lưu ý rằng là học để các vị ứng dụng một đời. Pháp học, pháp hành nó đi đôi ạ. À. Nếu mình không có trân quý thì sống mình không có trân quý những cái nhân duyên mình đang có thì sẽ đến một lúc nào đó các vị tìm lại nhân duyên như thế này thì không ra. Tại vì Thầy Phước Tịnh cũng là một con người có sinh thân, tuân theo cái quy luật vô thường như vũ trụ vạn hữu, chứ không phải sống hoài, không phải lột da ở đây mà phụ trách những buổi dạy như thế này. Cho nên mình bỏ được một buổi học thì nó rất là uổng cho chính mình, chứ còn riêng bản thân mình thì nó không có chi thiệt thòi cả. Mình nhớ rằng cuộc đời làm đạo của mình tới hôm nay không vì danh, không vì tiền, chưa bao giờ mình đặt nặng về cái chuyện ai cúng dường không cúng dường, không hề. Có khi thấy Phật tử cúng dường mình rất ngại ngần, tại mình nghĩ các vị già rồi, có khi đồng tiền rất là khó khăn. Và mình muốn đem cả tấm lòng của mình để đền ơn Tam Bảo thôi, chứ còn cái chuyện lợi và danh gì như mình không phải là người là nặng nề về cái chuyện đó. Người ta kính trọng cũng không kính trọng, không quan tâm. Người ta tin tưởng cũng không tin tưởng mình cũng không quan tâm lắm đâu. Người ta thương và không thương mình cũng không màng. Mình dạy mấy chú nhỏ trên Lộc Quyển, mình nói rằng là không cần mấy chú thương tôi, bưng cơm hầu nướng gì cho tôi. Tại vì thương hay không thương thì tôi cũng sống trên 70 rồi, mà tôi hứa rằng tôi sống thêm 30-40 năm nữa, chứ tôi không có chết bất tử đâu, cho nên tôi không cần. Đừng có hầu hạ tôi cho mệt. Đến với công trình tu là đến với Phật, với Pháp, với Tăng. Gắn cuộc đời mình với Pháp để hành trì, chứ không phải gắn cuộc đời với tự thân tôi. Cho nên đừng nghĩ rằng là mấy chú mỗi chiều nấu cho tôi miếng ăn hoặc bưng tôi bữa ăn rồi nghĩ rằng là điều này nó hữu ích cho đời sống của chính các vị. Thế cho nên xin các vị nhớ cho rằng là cái nhân duyên mà học Phật Pháp nó không có đơn giản. Mình may mắn gặp được Phật Pháp, may mắn mở tâm trí để học được pháp hành trì, thì các vị nên trân quý từng ngày. Dù khóa tu ta có nửa ngày, nhưng không hàm nghĩa rằng nửa ngày còn lại chúng ta thả trôi. Và sâu xa hơn, không hàm nghĩa rằng là mình học phất phơ rồi mình thả trôi cuộc đời mộng bền. Thưa không, các vị không thể kiếm được một cuộc đời như hiện tại. Có ngàn vạn nhân duyên để chúng ta phải đủ phước lành mới có thể gặp Phật Pháp và tu học được, chứ không phải là ít phước lành mà gặp Phật Pháp tu học nhé. Rồi cái nhân duyên nó đủ dày, phước lành đủ lớn chúng ta mới có mặt nơi đây, chứ không phải một sớm một chiều. Các vị có biết rằng là cả 100.000 người Việt Nam vượt biên qua Biển Đông, bỏ thay ngoài Biển Đông bồng bềnh, cho tới bây giờ chưa chắc gì hồn phách đã được siêu thoát, còn lượn lờ sóng biển. Có những đời sống 18-20 tuổi trên con đường vượt biên, họ bị hải tặc, bị giết chết, bị trôi bồng bềnh đến biển, xác không có người chôn. Thế rồi mình nhìn lại hình ảnh của người Việt trong những năm sau 75 cho tới hôm nay, thì các vị biết rằng là để có mặt nơi đây nó không phải là một nhân duyên ít ỏi phước lành và một dịp tình cờ đâu. Phước lớn vô cùng mình mới có mặt nơi đây. Thế rồi mình sống lây quay trong cuộc đời, kiếm cái ăn cái mặc theo với ngày tháng nổi chìm, rồi các vị phát giác rằng là tật bệnh tới nơi, cái chết nó lôi các vị về cõi vô thường. Lúc bấy giờ dường như mình chưa làm được gì cho mình cả, rất là tội nghiệp nhé. Thế rồi nếu may mắn mình đến với con đường tu tập, mình gặp được Pháp Phật hoặc mình học được Phật Pháp, hiểu ít nhiều đạo lý mà mình vẫn còn rất là thờ ơ với cái công phu tu tập, để cho tâm thức mình nó vướng mắc vào những buồn, những vui, những hờn, những giận, những lo lắng, bất an, thế thì hơi uổng, hơi uổng. Người cư sĩ cũng vậy, người xuất gia cũng vậy. Đôi khi mình thấy một số các thầy cô họ có được cái may mắn rất lớn, họ xuất gia làm người tu rồi. Thế nhưng mà chừng như đối với công trình tu họ cũng rất là lơ là. Họ không có trân quý từng sát na của đời sống. Cái từ mình dùng đó là từng sát na nghe, tức là cái đơn vị thời gian nhỏ nhất của đời sống, chứ không phải là từng phút đâu. Để cho Tâm thức mình nó ngược, nó xuôi, nó chạy đông, chạy tây, nó hoàng xiên. Nó cứ nhìn ra bên ngoài để nó phê bình, để nó phán xét, để nó ghét, để nó thương. Cái điều này rất là vụng. Chỉ thực rằng là nếu mình thực tu thì không có thì giờ nhìn ai hết. Mình nhìn cái tâm của mình còn chưa xong mà thì giờ đâu nhìn thiên hạ. Thực ra thì nếu người ta thực tu rồi, tự nhiên là người ta trở thành người dễ thương rất kỳ lạ. Dù không muốn dễ thương cũng dễ thương nha. Cái miệng người ta mới nói một lời nhắc nhở người, chứ bằng không thì không lý do gì mà phải bận tâm gì về chuyện thiên hạ cả. Và cái từ của Ngài Quánh Sơn, Ngài nói những người tu rất hay, Ngài nói là hãy để cho đời sống anh như cây quạt mùa đông. Thử hình dung hôm nay các vị có thích mở quạt để quạt không vậy? Hãy để lòng lạnh như tro tàn, hãy để đời sống mình như cây quạt mùa đông, hãy để khóe miệng mình lên nóng. Đó là phong cách của người tu ấy. Điều này là một lời nhắc chung cảnh tỉnh chúng ta. Tóm lại cái điều mình xin thưa đó là thế này, thưa các vị. Ngày tháng nó rất ư là mong manh đối với đời sống chúng ta. Ai bước vào ngưỡng cửa 70 rồi, các vị thấy từng ngày ngắn lại. Nó phải như vậy thôi. Nếu không cảm nghiệm được điều này thì các vị sẽ thả trôi một đời, và các vị sẽ thả trôi nhiều đời chứ không phải mất một đời đâu. Thưa các vị, mỗi năm vào những ngày đầu xuân á, các vị mà thương đời sống chính mình thì các vị nên tham dự những cái khóa tu. Nhiều khóa tu của các trung tâm mở ra, ta có quyền chọn những khóa tu. Hoặc là nếu không có nhân viên tham dự những khóa tu thì các vị có thể tổ chức những ngày tu tại nhà, không sao cả. Mình bỏ một đời vất vả ngược xuôi để làm ra của ra tiền, để trả nợ áo cơm, để làm tròn bổn phận của bậc làm cha làm mẹ, để làm tròn bổn phận của những đứa con đối với người thân. Thế nhưng mà mình lại không có gan bỏ ra những ngày để nuôi dưỡng mình, thế thì rất là thiệt thòi nhé. Cái giá trị của đời người, thưa các vị, nó không phải là cái chuyện ăn sang mặc đẹp, không phải là cái chuyện có lợi có danh. Mà giá trị của đời người cụ thể nó là cái nhân cách của anh nó làm thành giá trị của anh, chứ không phải là những cái bên ngoài, những cái hào hoa. Thế rồi nhân cách của anh nó được làm thành hay không, nó là do cái suy nghĩ của anh, cái tâm thức của anh nó có đổi thay cùng không. Nếu tâm thức ta bước vào đời tu, hoặc là chúng ta quy y Tam Bảo, hoặc chúng ta trở thành người tu mà tâm thức ta nó vẫn còn tập khí y như cũ thì có khác chi trong quá khứ đâu. Với một cái loại tập khí như vậy, thưa các vị, rằng là lây quay thì ngày tháng đi ngang qua, rồi cuối cùng các vị theo với tập khí cũ, các vị chìm vào vô thường, các vị cũng cứ mãi là con người đeo bám vào cái nghiệp của các vị, và nổi và trôi và sinh tử luân hồi trong triệu triệu kiếp, trong cõi mịt mù không biết đi về đâu. Thế thì rất là tội nghiệp cho chúng ta. Cho nên tóm lại một điều xin thưa đại chúng, rằng là cái công trình tu á, ở bước cạn đó, đó là ta có những buổi học, ta có những khóa tu. Thế nhưng mà khi hiểu đạo rồi thì cái chuyện tu nó không phải hạn chế ở những buổi học, hoặc là những ngày tu nửa ngày, một ngày, hoặc một khóa 10 ngày chi cả. Mà cái việc tu nó phải xảy ra liên tục, từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, một năm 365 ngày. Nó quay tròn 365 ngày của công trình tu, chứ không phải là một khóa hay là một ngày đâu nghe. Và cái điều, thưa các vị, nó rất là kỳ lạ, đó là thế này. Nó rất kỳ lạ, đó là một đời mình thả trôi để cho tâm mình nó bồng bềnh ngược xuôi, nó suy nghĩ hoàng xuyên, nó nổi chìm trong vô minh á, dường như rất dễ. Thế nhưng mà mỗi một ngày các vị khởi tâm đến với công trình tu tập, các vị đào tạo tâm của các vị, chuyển hóa tâm của các vị, hay là luyện tâm á, thì nó vô cùng khó khăn á. Tâm thức ta nó rất ư là trở chứng. Mình để cho nó ngược xuôi, để nó chạy vại thì dường như là ngày tháng đó không lấy gì làm ngán ngẩm cả. Thế nhưng mà bắt đầu đi vào công trình tu á, cái điều tội nghiệp đó là ta thấy ngài có khi rất ư là cực nhọc. Rồi mình có thể nhìn sâu hơn vấn đề này, thưa các vị, tâm của ta nó có một cái điều rất là kỳ lạ là nó ưa chạy ngược chạy xuôi nó không bao giờ dừng lại trong cái phút giây các vị thiền tọa công phu để tu tập. Một trong những cái pháp hành trì nhiều năm mà mình đã từng chia sẻ với các vị, đó là một cái pháp rất là giản dị nha. Hãy làm người quan sát thôi. Cái từ này mình nghĩ mình sẽ chia sẻ nó trong một cái chủ đề trọn một khóa tu, để cho các vị ý thức về cái pháp hành trì của các vị. Dù chúng ta có học bao nhiêu thì học, nhưng mà đây là những cái chữ nó vô cùng quan trọng. Hai cái từ nó có cùng một nội dung nha. Hãy làm người quan sát. Từ thứ hai là gì? Hãy làm người chứng kiến. Thưa các vị, mình vừa nói với các vị rằng là tâm của ta nó rất ư là nổi chứng. Nổi chứng. Để nó chạy lung tung thì rất dễ. Và nó chạy cả ngày. Nó chạy cả đời. Nó chạy nhiều đời. Rất ư là bình thường. Thế nhưng mà các vị bắt đầu làm cái công việc là quan sát nó, nhận diện nó, theo dõi từng bước đi của nó. Thế thì cái điều đầu tiên xảy ra đó là nó tìm mọi cách nó chống trái lại các vị. Nó tìm mọi cách nó vượt khỏi cái nhìn của các vị, cái nhận diện của các vị. Đây là điều đầu tiên tánh nó nhận diện. Điều thứ hai, ý rất chính ở đây là thế này. Chưa có ai vượt thoát khỏi những khổ đau mà không làm một cái việc là quan sát nỗi khổ đau nha. Đây là con đường ngàn thánh đã làm. Anh quan sát được nỗi khổ, quan sát được bất an, quan sát được những ưu tư phiền muộn thì anh có khả năng vượt thoát đó. Tức là anh làm người chứng kiến khổ đau đang đến đang đi của anh, thì anh liền đoạn tuyệt được, chấm dứt được khổ đau. Đây là con đường nó vượt ngoài khuôn khổ của các truyền thống tâm linh đặt ra. Tại vì nó là một loại chân lý chắc thực. Và cái điều dễ hiểu là thế này. Khi tâm thức mình vươn đến một cái trình độ vừa đủ để nhận thức về điều này, thì các vị liền thể ngộ được là cái con đường đoạn tuyệt khổ đau đó, nó vượt ngoài biên giới của tôn giáo, của tông môn, của pháp phái, của các truyền thống tâm linh. Chân lý nó không phải là sở hữu của Đạo Phật, Đạo Hồi, Đạo Kitô. Nó không phải là sở hữu của Thiền Tông, hoặc là của Mật Tông, của Tịnh Tông gì cả. Giống như lửa, chân lý của nó là đun vô là nó phóng ra. Nó không phải là lửa của nhà ông A, nhà bà B gì mà nó nóng hơn hoặc nó nguội hơn. Không. Chân lý nó là như vậy. Cho nên cái con đường chắc thật nhất để chúng ta đi vô sự hành trì đó là thử làm người quan sát những buồn, những vui, những hờn, những giận. Chưa có một khổ đau nào, một bất an, một lo lắng, một sầu muộn, một ưu tư nào mà các vị làm người quan sát mà nó không tan biến cả. Thế rồi nếu có bất an, có khổ đau, có sầu muộn, có ưu tư, nó vừa khởi mà các vị liền đồng nhất nó, thì chưa có cái nỗi niềm nào trong tâm thức mà nó không nhận chìm các vị cả. Đây là một loại chân lý vĩnh hằng. Điều này ta có thể kinh nghiệm được. Không nhất thiết ta phải tham dự những khóa tu. Càng không nhất thiết ta phải có học hàm học vị chi cả. Tại vì thưa các vị, mọi thứ học hàm học vị của trần đời, cái điều cản nhất là để người ta khoe mẽ về cái sự vinh sang thành đạt của người ta, để lấp đầy cái bản ngã của người ta, để tự hào rằng mình thế nọ thế kia. Thế nhưng mà những cái ấy chẳng qua chỉ những lớp áo các vị khoác vào người, chứ các vị không hề là những cái ấy. Cũng như những buồn, những vui, những hờn, những giận của các vị chẳng qua chỉ là những lớp áo các vị khoác vào người để cảm thấy rằng tôi là con người có nỗi niềm, tôi là con người có sầu muộn, tôi là con người có hạnh phúc. Thưa các vị, những điều này nó không phải là bản chất thực của các vị. Giống như là bản chất thực của các vị nó không phải là buồn, là vui, là hờn, là giận. Bản chất thực của các vị là có thể nhìn được đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận. Thế rồi trở lại cái từ mà chúng ta dùng ở đây. Cái từ này các vị đừng hiểu lầm nha. Là có một cái nhân dạng. Giống như chúng ta đừng hiểu lầm rằng Niết Bàn nó có một cái cõi giới. Đừng hiểu lầm rằng là Phật A Di Đà là một vị Phật phóng hào quang chiếu sáng rồi đưa cánh tay vàng đón tiếp các vị. Và nếu ta là người Kitô, đừng hiểu rằng là Chúa Kitô là ông già có râu, mắt xanh và mũi cao của dáng người Tây phương nha. Tại vì thưa các vị, cái hình ảnh của Chúa Kitô, hình ảnh của người sáng thế, hình ảnh của Niết bàn, nó chỉ chẳng qua là trạng thái tâm, trạng thái Niết bàn, trạng thái an lạc của tự tâm khi đạt đến cái ngưỡng cửa như vậy, thì đạt được sự an lạc chứ không phải là cái cảnh giới. Nếu có cảnh giới thì có cái chi? Có sinh, có diệt, có sinh về thì có mất đi. Đó là nguyên tắc. Do vậy cho nên cái chữ người mà chúng ta gọi là người quan sát hay là người chứng kiến, đâu có hàm nghĩa rằng có một nhân dạng, một con người đang quan sát buồn vui. Nó chẳng qua là một trạng thái tâm rộng sáng đang chiếu sáng những cái buồn, những cái vui, những cái hờn, cái giận đang sinh, đang diệt mà thôi. Thế cho nên hãy nhận diện điều này. Đây là cái điều đầu tiên mà chúng ta nên ghi nhận nhé. Thưa các vị, là tất cả con đường hành trì, tất cả những thời khắc nếu ta biết tu á, thì chỉ cần ứng dụng như thế này thôi. Anh hãy làm người chứng kiến, anh hãy làm người quan sát. Chứng kiến là chi? Tôi ngắm nhìn mọi việc rất bàng quan, rất vô tư. Này buồn, này vui, nó đến nó đi là chuyện của nó. Giống như là tôi không bà con gì với nó cả. Tôi chỉ nhận diện sự có mặt của nó đang đi đến, đang hiện diện và ra đi thôi. Mức độ dịu nhất là khi các vị làm người quan sát hoặc làm người chứng kiến thì những buồn, những vui, những lo âu, những phiền muộn không có khả năng nhận chìm các vị, dắt dẫn các vị. Hay nói một cái từ rất gợi hình, đó là không có xỏ mũi các vị dẫn đi nha. Và nếu sự việc như vậy nó xảy ra thì anh nói rằng anh đang buồn, đúng không? Thưa các vị, không đúng nghe. Nó đang giận cũng không đúng, tại vì cái giận nó đang đến mà các vị là người đang quan sát cái giận, đang chứng kiến cái giận đang có trong tâm thức. Thì đây là cái chủ đề, nó không phải là chủ đề của khóa tu. Mà dường như nó là chủ đề luôn cả 2000 bài giảng mình đã có dịp dạy các nơi, không phải riêng một nơi này. Các vị hình dung rằng mình nói quanh quanh, nói bao nhiêu việc thì nói, nhưng mà cái việc chính đi vô pháp hành trì là đi vô ngần này việc thôi. Và đối với con đường thiền tông, tức là thiền đốn ngộ, thưa các vị thiền sư ngày xưa chỉ khơi mở điều này và người ta thấy được cái điều này, nhận ra điều này, gọi là thấy được đạo, ngộ được đạo, thấy được tánh nha. Nó rất là đơn giản như vậy. Thế nhưng mà đôi khi chúng ta hiểu thì có thể đi vô cái sự hiểu biết rất là dễ, nhưng mà có khi hiểu dễ bao nhiêu thì chúng ta thờ ơ bấy nhiêu, coi thường bấy nhiêu. Và từ cái sự thờ ơ coi thường, chúng ta không có nỗ lực để có thể sống được với điều này. Hay nói cái khác là do vì mình không có trân quý đời sống mình thích nhận chìm mình trong những buồn, những vui. Mình cảm thấy là đời sống mà mình trở thành người quan sát, trở thành người chứng kiến dường như nó rất nhạt nhẽo. Nó không có cái sinh thú gì cả. Tại vì đời mình đã đồng nhất mình với buồn vui lâu rồi. Mình lên, mình xuống, mình cảm thấy dường như nó có nhiều hưng phấn. Thế cho nên an trú trong cái trạng thái tỉnh tại của tâm chiếu sáng để nhận diện được buồn vui á, dường như nó rất là hiu hắt, nó như mùa thu, nó trong veo. Nó chỉ là một quãng trời rất sáng thôi. Nó không có buồn vui gì để ta tự hào rằng tôi cũng có buồn như thiên hạ, tôi cũng khổ như thiên hạ. Do vậy cho nên mình không bắt đầu vào con đường tu tập thực sự. Trong khi đó thì thưa đại chúng là cái việc rất đơn giản là các vị thấy được đạo, các vị đi vào hành trì không phải khó khăn đâu. Thưa các vị, đây là cái cốt tủy của sự thực tập. Thế rồi mình đặt ra câu hỏi rằng là nếu mình thông đạt được điều này, mình nắm được lý thuyết về điều này rồi, thì mình bắt đầu từ đâu để thực tập? Thưa đại chúng là ta chưa thể bắt đầu bằng cái chiều thâm sâu, đó là nhận diện được buồn vui một cách dễ dàng. Do vì nó rất là vô hình nghe. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng bất an. Nó tuồn tuột đi ngang như nó đã từng đi ngang qua đời ta tới 70-80 năm rồi, hoặc 50-60 năm rồi. Ta vẫn cứ thả bồng bềnh mình theo nó. Chưa bao giờ mình có được cái năng lực là nhận diện đây là buồn, đây là vui. Chưa bao giờ có năng lực trở thành người chứng kiến, trở thành người quan sát cả. Các vị luôn bị nó dắt dẫn. Các vị luôn đồng nhắc mình vào những cảm xúc của các vị. Cái lực vô hình, thưa các vị, nó rất là mạnh nha. Vật chất hữu vi, cái lực của nó có hạn chế, thế nhưng mà những cái loại như những hạt điện tử thì cái sức mạnh của nó có thể làm thành cái quả quả bom hạt nhân, và nó có thể chỉ cần một hạt mầm điện tử vỡ ra, nó lây lan, nó làm thành cái địa chấn, nó tạo thành một cái khủng hoảng và giết cả hàng 200.000 con người trong một cái trái bom ở Hiroshima. Thế thì cái lực vô hình, thưa các vị, rất lớn. Đó là từ vật lý, rồi các vị quy chiếu lại cái lực vô hình của tâm cũng như vậy nghe. Do vì không thấy nó, rất khó nhận diện. Do vì nó không có hình sắc, do vì nó không có mùi hương, các vị không biết nó từ đâu tới cả. Thế nhưng mà cái buồn, cái giận nó cứ lâu lâu thì nó xuất hiện một cách rất ư là tình cờ. Và khi nó xuất hiện rồi thì ta không cách chi ngăn lại được cái cơn giận của ta, nỗi buồn của ta, sự bất an của ta. Ta không thấy nó. Thế cho nên bước vào con đường thực tập mà để nhận diện được đây là buồn, đây là vui, đây là lo lắng, đây là bất an, đây là nỗi trầm cảm và bất hạnh thì không đơn giản. Nếu mình chưa từng thực tập những bước rất là căn bản thì không cách gì các vị có thể bước vào cái con đường làm người quan sát hay là làm người chứng kiến. Mình xin lặp lại cái từ người mình dùng, đó là mình dùng một cách rất là tượng hình để các vị có thể đi vào sự thực tập, nhưng mà không có con người nghe, không có nhân dạng con người. Đó là một trạng thái tâm. Cái từ khác người ta dùng đó là tuệ bát nhã. Dường như mình có học cái này rồi phải không? Hôm bữa trước lúc mình học lịch sử đó, các vị còn nhớ là mình chia ra ba tầng đó: văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thật tướng bát nhã, hay thật tánh cũng đúng. Đây là thể niết bàn, đây là tâm Phật bất động, đây là ánh sáng tự tâm. Và cái từ mình dùng ở đây nó khác, đó là đây là cái con người đang chứng kiến, đây là cái con người đang quan sát, đây là cái năng lực tâm nhận biết tỏ tường rõ ràng, chiếu sáng những buồn, những vui, những hờn, những giận của các vị. Cái điều mình lặp tới lặp lui là như vậy. Thế rồi cái việc mình đang nói là cái việc này: không dễ nhận ra được buồn, được vui là do vì buồn vui nó rất ư là vô hình. Nó đến rất là tình cờ, và nó đi thì chúng ta không theo nó được. Và cái năng lực thứ hai nó tinh tế hơn và khó nhận ra nữa là cái năng lực nhận biết của các vị, tức là cái tuệ bát nhã này nghe. Nhận diện được buồn vui còn khó thay, hơn nữa là biết mình là người đang nhận diện được buồn vui. Thế thì cái chiều thâm sâu này nó đòi hỏi chúng ta phải có được một cái công phu hành trì quán chiếu, tức là cái năng lực nội quán của các vị. Có khi mất một tóc tai vậy ta làm được. Đó là trường hợp người có được cái căn duyên. Có khi, thưa các vị, mình học Phật cả đời, mình cứ ngược xuôi chạy ra ngoài mà chưa có khả năng làm thành được cái công việc nội quán để nhận biết được cái buồn, cái vui, thì sinh thì diệt. Mà ta là năng lực đang quan sát buồn vui. Có khi một đời học Phật mà không nhận ra nghe. Đây là bước thứ nhất, khác biệt giữa nhiều loại căn cơ. Bước thứ hai nó khó hơn một vạn lần nữa là thế này: có thể nhận ra được, có niềm tin với điều này từ đọc kinh văn, học thiền, học đạo với các vị đạo sư, hoặc là nhân duyên rất là tuyệt vời, đó là một sớm tình cờ nào mình phát giác được điều này. Thế nhưng mà sống được với năng lực tâm, với trí tuệ bát nhã, hay nói cách khác là sống được với cái con người luôn làm người quan sát, luôn làm người chứng kiến, thì nó đòi hỏi cái gì? Không đơn giản. Tâm mình cứ chạy ngược chạy xuôi thôi, nó không bao giờ chịu dừng lại ngay nơi cái trạng thái tâm tỉnh tại hiện tiền chiếu sáng không sinh công việc này. Thế cho nên cái bước hành trì rất là căn bản, đó là các vị phải thực tập từ cái bước rất ư là cụ thể, dễ đi vô, dễ hành trì. Cụ thể mà vật lý nhất, thưa các vị, đó là các vị có quyền làm được một cái việc rất dễ dàng, đó là cái hình hài này, cái con người này, có tên, có tuổi này, nó đứng, nó đi, nó ngồi, nó làm việc, nó ăn, nó ngủ là chuyện của nó. Nhưng mà các vị thử làm người quan sát con người này. làm người chứng kiến cái con người này nó đang đi tới, đang đi lui, đang lăn xăng, đang vận động, đang nói, đang năng, đang ăn, đang uống. Không một phút giây nào rời cái năng lực tâm đang quan sát con người vật lý này. Đây là một pháp hành trì trong thiền tứ niệm xứ gọi là niệm thân hành nhé. Niệm thân hành không hàm nghĩa rằng là tôi đang nhớ tôi đang nhận diện tôi, không. Bật hết những ngôn ngữ thì thầm trong đây, chỉ đơn thuần còn lại một cái trạng thái tâm như con mắt của anh đang nhìn toàn thân anh. Ví dụ mắt của các vị nhìn ra ngoài để các vị thấy mọi cảnh vật. Cùng một lúc đang nhìn ra ngoài nhưng mà các vị đang phản chiếu ánh sáng, nhận biết toàn thân của các vị đang lay động, đang đứng, đang đi, đang ngồi, đang làm dáng, đang làm điệu, được không? Được chứ. Tôi có thể nhìn ra ngoài để nhận biết mọi cảnh vật, mọi con người, mọi sắc màu. Thế nhưng mà cùng một lúc tôi cũng đang hồi quang, tức là dùng năng lực tâm tôi đang nhận biết toàn diện cái con người của tôi đang vận hành đây. Thưa các vị, đây là một pháp hành trì mà tất cả người xuất gia bước đầu vào đạo đều phải làm. Ngay những bước đầu làm sa di thôi, học tỳ ni, ta đã làm điều này rồi nghe. Vốc nước rửa tay, vừa mở mắt thức dậy, đặt chân xuống giường, mang đôi dép đi tới đi lui, xếp cái khăn, trải chiếc áo, để đôi dép, để đôi giày. Mọi cái đều được năng lực tâm chiếu sáng nhận biết từng hành động của mình. Điều này, mình nghĩ nó là bình thường ư? Thưa các vị, nó không bình thường đâu nghe. Tại vì đây là cái bước đầu vô cùng căn bản đấy. Từ cái bước hành trì này các vị bước một bước thì các vị thành tựu được quả vị thánh. Kỳ thực rằng là người tu chúng ta, tôi chưa cần là lắng nghe các vị nói về cái sở ngộ của các vị hoặc cái sự tu tập của các vị. Tôi quan sát thôi. Tôi nhìn các vị đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười, đang mang đôi dép, đang để đôi giày, đang xếp cái bộ đòn, đang ngồi trên cái tọa cụ. Thưa các vị, là mình đủ biết rằng con người này có khả năng là vừa làm mọi việc nhưng mà vừa dùng năng lực tâm đang chiếu sáng tự thân hay không? Nhìn ra ngay. Thưa đại chúng rằng là mình đem cái kinh nghiệm của mình để chia sẻ với các vị. Các vị biết rằng mình là người lớn nhất ở Lộc Quyển. Và cái từ mấy Phật tử họ chọc mình nói thầy dưới một người mà ở trên tới nhiều người lắm nghe. Tức là thua siêu ông làng Mai thôi. Nhưng mà các thầy thì đều Hà Lạp nhỏ hơn thầy hết, lớn nhất. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng là mình sắp dài, sắp dép, mình quét nhà, mình rửa ly, mình làm mọi việc cho mấy thầy một cách rất là hạnh phúc. Đầu tiên thưa các vị là mình rất ngạc nhiên là tại sao các thầy họ tu tập, họ bảo rằng là thực tập chánh niệm nhưng mà họ lại không chánh niệm lúc họ để dép và đi vô. Họ không có tươm tất, không có nghiêm túc trong cái phương pháp hành trì về thân hành thôi là không nghiêm túc rồi. Đầu tiên mình cảm thấy hơi bực mình, sau đó thì thưa các vị mình không có cái sự bực mình gì cả. Mình thấy đây là một cái điều rất thiện lành, tạo cho mình điều thứ nhất là để mình làm mọi việc trong trạng thái cái con người đang quan sát. Quan sát bên ngoài cái việc mình đang làm, quan sát tâm của mình có khởi bực bội hay không. Có cảm thấy rằng là mình là người lớn mà đi làm mấy việc của các thầy trẻ như vậy hay không? Thưa các vị, tự nhiên là cái sự tu tập của mình nó rất là giản dị, từ cái việc rất lặt vặt nó trở thành ảnh hưởng đến một số các thầy. Dần dần một hôm mình khám phá rằng là mấy ông biết cách rửa cái chén úp cho nó đàng hoàng, rửa cái ly úp cho ngay hàng thẳng lối, để đôi đũa từng đôi rất là đoan trang. Và thưa đại chúng rằng là mình về mấy từ này, mình rình những lúc không có ai mình quét thiền đường. Những buổi tối, những buổi sáng, thường thường mình đi một vòng như thế này. Khi các vị về hết rồi, nó bắt đầu mình đi thử một vòng coi là các Phật tử tu ra làm sao. Mình nhìn một hàng dép để ở trước, rất rung. Thậm chí mới hồi chiều này mình xếp mấy cái quạt trong góc. Mình nghĩ rằng là mùa đông không cần nữa. Mình thấy bộ đòn, thấy tòa cũ, mình cười cười. Nó hóa ra là các vị vẫn còn chưa có khả năng thực tập những cái điều rất là đơn giản là niệm thân hành. Ai đến đây sớm mà lấy tọa cụ trải ra, đưa tay cho mình coi thử. Thưa các vị, Các vị sẽ để ý rằng là cái chồng tội cũ mình chỉ làm thử làm mẫu chút thôi nha. Chồng tội cũ ngay hàng tháng lối đàng hoàng. Trong khi đó thì vào sau những cái giờ học rồi, các Phật tử bưng bộ đoàn tội cũ lên vô xếp trong kho thì cái lồi, cái lõm, cái nghiêng, cái ngã. Chắc các vị không để ý rằng là cái chồng đệm ngồi mình xếp hồi nãy đó, trước khi các vị đem ra đó, thẳng vậy, ngay cái đôi dép mình đi vô rồi, thưa các vị, để ngay ngắn vuông góc, xếp một miếng giấy bằng thẳng đoan trang, đắp một cái mền ngủ, có ai nhìn trong lúc tôi ngủ đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, không vì lý do gì mà đắp cái mền nghiêng ngào cả, đắp rất là đoan trang, rất là thẳng thớ, để chuẩn bị cho nếu lỡ mình chết thì người ta nhìn thấy mình rất ư là nghiêm túc. Mình hay trêu đệ tử nói, tụi con cứ rình thầy, thầy phơi cái khăn, máng chiếc áo, để đôi dép, đã chiếc chiếu, đắp cái mền. Sáng ngủ dậy thì xếp cái mền mà tụi con thấy là nó nghiêng qua nghiêng về, nó không ngay, không bằng thẳng, không đoan trang, thì con ghi giấy là thầy thiếu chánh niệm, phạt tiền. Giống như Mỹ vậy, nó phạt tiền. Và đố nó rình được để nó phạt tiền mình. Thưa các vị, mình nói điều này để trở lại cái vấn đề cụ thể để các vị thực tập. Thưa đại chúng rằng là nếu các vị còn chưa có khả năng quan sát tự thân của các vị trong từng lai động nhỏ, thì các vị sẽ không bao giờ và không bao giờ nhìn được đây là buồn, đây là vui, đây là lo lắng, bất an gì cả. Cái bước rất là căn bản là nếu chúng ta đi vào sự thực tập như thế này, tôi bảo đảm rằng càng già càng chi? Càng già càng chết. Thưa các vị, càng già càng dễ tánh ra nha. Tại vì không có cơ hội để nhìn ai, để buồn phiền. Càng già càng không có phê bình, không có phán xét. Càng già càng dễ thương ra. Càng già càng tương tác đến đổi rằng là cho tới già không hề đi lập cập để vấp té. Già té rất nguy hiểm nha. Thậm chí không có chuyện là ngồi dậy là lật đật nhảy xuống giường liền. Không có chuyện là bị tai biến. Nói thế là mai mốt mình tai biến thì nó đổ nợ. Nhưng mà thưa các vị, rất là nhiều cách mà các vị duy trì tuổi thọ của các vị, sức khỏe của các vị bằng cái con đường tu tập, chứ không phải tu tập không mang đến lợi ích cho ngay hiện thời của thân các vị đâu nghe. Mình học được của ông cụ Thiện Siêu. Lần đó cụ lên Đà Lạt, cụ dạy, cụ nói mấy thầy có biết không? Có hai điều mà tôi truyền đạt lại để cho các thầy học. Điều thứ nhất, đó là trong đời tu của tôi, mãi cho tới năm nay thì gần 80 rồi, tôi nhớ rằng từ ngày xuất gia mười mấy tuổi cho tới bây giờ, chưa có một ngày nào tay tôi rời kinh cả. Đều đọc kinh từng ngày từng ngày. Thế thì cái điều ông nhắc nhở đại chúng thứ hai, nói các thầy nó nhớ rằng là người lớn tuổi á, dễ bị tai biến và bất thường chết như chơi là do vì không khéo giữ gìn thân thôi. Và tôi nói cho các thầy biết rằng là từ cái giường ngủ của mình mà tóc mền bước ra thì không khí bên ngoài mền nó khác rồi nha. Cơ thể mình càng lớn á, nó không có điều kiện để nó có thể điều tiết cho khí hậu bên ngoài hòa nhịp với khí hậu bên trong của thân, cho nên dễ gây nên tai biến. Cho nên dở mền ra không được quyền ngồi dậy, hãy nằm yên bình tĩnh tại niệm Phật, tụng chú và an trú ngay nơi pháp hành. Rồi khi ngồi dậy, bước xuống giường thì không phải là ngồi cái rột rồi bước xuống giường liền. Tại vì các vị nằm mà ngồi lên thì máu của các vị nó đã theo cái nhịp vận hành, nó phải đòi ít nhất là nửa phút để nó mới có thể lưu chuyển, nó đưa máu lên trên đầu của các vị. Một lần hai lần thì chưa làm sao cả. Thế nhưng mà nhiều lần như vậy có thể gây nên tình trạng chóng mặt, có thể gây nên những cái đột biến bất thường nha. Thế rồi từ phòng mình bước ra, thưa các vị, không khí bên ngoài phòng nó khác á. Cho nên mở cửa ra đừng bước ra ngoài liền. Thở ba hơi để cho khí hậu lạnh nó thấm vào mình, để cho báo động cơ thể mình biết rằng tôi sắp bước ra đó. Thế rồi từ trong nhà các vị bước ra ngoài, không khí khác hay là giống vậy? Rất khác. Do vậy cho nên người ta dễ bị đột tử khi từ trong nhà bước ra ngoài vội vàng á. Nếu chưa lâm vào tình trạng đột tử thì thưa các vị, những cái lúc mà các vị trúng gió đâu phải là cái chuyện gì khó hiểu cả, mà là do vì cơ thể các vị nó không có điều tiết được với một cái nhịp khí hậu bên ngoài. Cái nhịp sinh học của các vị nó chưa có cân bằng được với điều kiện thời tiết, cho nên dễ trúng gió. Trúng gió đó là nhẹ, nặng là gì? Đột quỵ, ách tắc mạch máu, vân vân. Từ điều này nó cho chúng ta cái nhìn về phương pháp thực tập, thưa các vị, ngay cái chuyện niệm thân hành thôi. Ở mức độ cạn nhất và thành tựu đó là các vị có thể làm cho cơ thể các vị ít tật bệnh à. Niệm thân hành sâu xa, cái điều nó dễ xảy ra đó là những cái bực bội, bất an, nhìn ngắm người để phê bình, để phán xét, để nói thị, nói phi về người, để nhìn người bằng nửa con mắt, dường như chuyện này không xảy ra nghe. Điều thứ ba dễ có mặt nơi người thực tập đó là, thưa các vị, tâm hồn càng ngày càng hiền, càng thuần thiện, càng lành nghe. Tu mà tâm không lành là sai pháp môn à. Tu mà cứ nhìn ngắm người, nhìn người bằng nửa con mắt là sai pháp môn à. Tu mà thấy người phải, người quấy, người dễ thương, người khó thương, thì thưa các vị, cái chuyện này nó phát sinh thì tâm tràn đầy ganh tị, nhỏ nhoi, phiền muộn. Nó không đáng để cho mình sống giữa cuộc đời này, làm người xuất gia rất uổng, tại vì thừa hưởng giáo pháp của Phật. Phải làm thánh thôi chứ không phải làm người phàm. Càng không làm người thấp hơn người bình thường nữa. Thế cho nên chỉ cần một pháp niệm thân hành thôi, thì điều đầu tiên nó xảy ra là các vị nuôi được họ mạng của các vị, nuôi được sức khỏe của các vị. Cái chết của một đời người, người ta định nghĩa theo tinh thần của Đạo Phật. Sáng nay mình nói mấy đứa đệ tử, mình nói rằng là cái chết nó xảy ra là, một là phước tận, phước tận. Thứ hai là thọ tận nha. Khi tuổi thọ các vị nó hết, phước các vị nó hết nữa, hai cái này nó hợp lại thì nó làm cho cái ngọn đèn của chúng ta nó cạn hết cả dầu. Và khi ngọn đèn cạn hết dầu thì nó tắt theo cái nguyên tắc rất là tự nhiên nghe. Thế hệ ông bà ta có khi họ không niệm Phật, không tu tập gì cả. Thế nhưng mà khi phước hết và thọ mạng của họ cũng chấm dứt. Cái điều này rất là dễ hiểu. Ví dụ như thần thức ta ghé vào một thai bào, thưa các vị, tùy vào phước nghiệp của ta có. Do vậy cho nên nó đã có một cái quy định nhất định rằng là với cái điều kiện gen di truyền như vậy thì tuổi thọ kéo dài ngần đó ngần kia. Do vậy cho nên ông bà ta có khi không cần tu, nhưng mà khi phước và thọ hết rồi, họ ra đi một cách rất nhẹ nhàng, không có phải là quằn quại, khổ đau, nắm níu gì về con về cháu. Không phải lâm vô cái tình trạng rất là khó khăn khi phải giả từ này các buổi nghe. Thế nhưng mà đa phần đời sống ta có khi là phước thì chưa hết, thọ cũng vẫn còn, nhưng mà do vì không khéo sống. Các vị phung phí đời sống của các vị trong những cái việc có khi đó là do vì phóng đãng, do vì rượu, do vì mọi thứ nó tàn phá sức khỏe của các vị, cho nên phước hết bất thường nhưng thọ chưa tận. Do vậy cho nên cái chết của chúng ta quằn quại trong nỗi khổ. Và đa phần, thưa các vị, hai điều này nó xảy ra đó là nó làm cho chúng ta, điều thứ nhất là cái chết rất là bất an. Điều thứ hai, cái nguyên nhân nó xảy ra đó là do vì đời sống các vị không khéo giữ gìn, không khéo tu tập. Ví dụ như chúng ta được sinh ra từ bố mẹ, thân thể rất là hoàn thiện, thế rồi ham chơi, những cái bộ môn rất ư là bạo động, rồi gãy chân gãy tay, nó chắc nghiệp tôn gãy tay gãy chân, nó thấy sai nghe. Là do một đời mình, thưa các vị, mình không khéo sử dụng cái nguồn năng lực trí tuệ của mình để nuôi dưỡng tình cảm, nuôi dưỡng đời sống tâm linh, cho tới một lúc mình bị trầm cảm. Trong một lúc nào đó, những cái ưu tư buồn phiền nó dồn chứa vào tâm thức của mình, nó làm cho mình cảm thấy chán đời, không thích sống nữa, tự giận. Rồi mình bảo rằng là cái nghiệp của tôi phải tự giận thì sai nghe. Cái điều này nó không có đổ thừa nghiệp được, mà đổ thừa là do đời sống của các vị không đủ thông minh để lèo lái đời sống mình đến một cái hướng sống hết cái chuỗi sống của một đời, đó là phước tận và thọ tận. Thế cho nên 80% đời sống của chúng ta lâm vô tật bệnh, ốm đau, hoạn họa, vân vân, đó là do đời sống chúng ta không khéo làm chủ mình, hay nói cái khác là không khéo tu tập, nó làm thành cái sự bất an, hoảng loạn hoặc là bất hạnh của đời người, chứ còn không phải là mọi cái bất hạnh của đời sống nó đều do nghiệp, điều này mình đổ thừa sai. Rồi mình sống với một người hôn phối của mình. Các vị nhìn điều này để thấy rằng nó lan rộng nhiều nơi lắm nha. Sống với người hôn phối của mình, tự nhiên là như địa ngục. Mình đổ thừa chắc nghiệp của mình như vậy, cho nên khiến mình gặp người này sống với nhau như địa ngục. Điều này không đúng đâu nghe. Cái cách xử sự của mình, cái nghĩ suy của mình, cái ăn nói của mình, cái tâm thức của mình nó tràn đầy giận dữ, bất an, phê bình, phán xét và bất đồng thuận nhau từ cái hạt mầm rất nhỏ, dần dần nó tạo thành một khối, thành một cái nội kết đủ lớn. Thế cho nên mình cảm thấy đây là của nợ của mình. Cảm thấy đây là cái nghiệp của mình phải chịu như vậy, chìm ngập trong khổ sở như vậy. Điều này có khi nó không phải là do nghiệp mà do chính tự thân ta. Rồi các vị nhìn lại đời sống của tự thân, mỗi đời sống gia đình các vị nghiệm ra điều này nha. Có khi nào các vị căm ghét người ta, đến độ muốn quỷ diệt người ta, rồi các vị phát tiền đi cưới tao? Không. Không ai khùng kiểu đó đâu nghe. Thế nhưng mà rồi, cái tội nghiệp là cưới người ta về 37, 21 ngày, tự nhiên mình cảm thấy đây là của nợ mà không phải là duyên. Đây là cái con người mang đến địa ngục cho mình, chứ không phải là mang đến hạnh phúc cho mình. Thế thì hãy nhìn lại cách xử sự của mình, chứ đừng nghĩ đây là một loại nghiệp mà mình mang á. Trong khi đó thì nếu ta có khả năng tu, cái điều gần nhất là thưa đại chúng rằng là mình thay đổi tất cả các loại nghiệp mà mình đang mắc phải ngay bây giờ, chứ đừng nghĩ rằng là cái nghiệp mà các vị không có cải đổi được. Mình ví dụ cái điều này từ cái ví dụ đầu tiên, đó là các vị có khả năng làm thành cái sự khỏe mạnh cho thân các vị nếu các vị có một chút thực tập. Như mình vừa thưa với các vị về những lời dạy của Ngài Thiện Siêu đó, đó là thực tập trên thân thôi thì đã mang lại cái lợi ích là một thân khỏe mạnh, một đời ít tật bệnh xảy ra nghe. Thế rồi cái việc thứ hai sâu xa mình đang thưa đó là thế này, thưa đại chúng. Ví dụ như đang hiện thời ta lâm vô cái tình trạng rất là khó khăn, rất là bất hạnh của đời sống, gia đình mà chúng ta đang vướng phải. Những sự xung đột nè, bất đồng thuận nè, sự khó chịu người thân của mình nè. Thưa các vị, mọi cái nó đều có thể thay đổi được và chữa trị được, trị liệu được và trị liệu tận gốc bằng một pháp hành trì thôi nghe. Bằng pháp hành trì này thôi. Quan sát hoặc các vị trở thành người chứng kiến thôi. Ví dụ như cái sự bực mình của các vị, căm tức của các vị đối với người thân, nó chẳng qua là chi? Là một trạng thái tâm hành, một cái sự suy nghĩ về người như thế nọ, như thế kia thôi. Thế rồi nếu có trạng thái tâm hành đó nó xảy ra, nếu có cái sự suy nghĩ về người như vậy nó xảy ra, mà nếu chúng ta nhớ lại cái pháp mình đang thực tập đó là ta hãy làm người quan sát trạng thái tâm hành ấy. Ta hãy làm người quan sát cái sự suy nghĩ ấy thì các vị liền trở thành người quan sát, trở thành người chứng kiến những cảm xúc của các vị, những sự suy nghĩ của các vị thì liền tức khắc chuyện gì xảy ra. Thưa các vị, tức khắc các vị trở thành cái con người quan sát, cho nên các vị không đồng nhất mình vào những cảm xúc. Các vị không đồng nhất mình vào những ý kiến các vị suy nghĩ, phê bình, phán xét về người. Thế thì các vị tự nhiên cắt cái nguồn chảy dẫn các vị đi vào cái nỗi bất hạnh của một đời sống. Thế thì thưa đại chúng, dù cho nghiệp nó lớn bằng trời, nó có thể dắt dẫn, nó có thể nhận chìm, nó có thể quỷ diệt, nó có thể làm thành địa ngục ngay trong một đời. Thế nhưng mà nếu an trú ngay nơi pháp thực tập thì liền tức khắc các vị triệt tiêu mọi thứ. Cái điều này nó không phải là do thần linh nào cả, nó không cần phải do các vị niệm Phật, niệm trời gì cả. Không có cầu khẩn thần linh hay là Phật trời gì hết, mà các vị hãy cầu khẩn Đức Phật bên trong của các vị, tức là cái năng lực nhận biết hiện tiền đang chiếu sáng của các vị, tức là cái năng lực tâm giác ngộ của các vị ngay hiện tiền để chiếu sáng những buồn, những vui, những lo âu, những phiền muộn, những phê bình phán xét về người, thì liền tức khắc trong cái hoàn cảnh dù là địa ngục nhưng mà nó liền biến thành hoa sen. Thế thì hai tầng sự thực tập, Với mức độ cạn là mình luôn là người quan sát thì mọi cái hành động của các vị, mọi sự vận hành của thân các vị, thưa đại chúng, là cái sự biểu hiện của nó rất dễ hiểu, đó là nó bình ổn, nó tĩnh tại, nó khoan hòa. Và con người mà sở đắc những điều này, tức là sở hữu những điều này, luôn bình ổn, luôn khoan hòa, luôn bao dung, luôn vị tha, luôn nhìn mình mà không nhìn người, thì con người đó, thưa các vị, không muốn dễ thương cũng trở thành người dễ thương nha. Không muốn cao quý cũng trở thành người cao quý. Không muốn trở thành bóng cây rất mát của gia đình cũng trở thành cái cội tùng của gia đình để mọi người nương về. Những bất an, những lo âu, những sầu thảm của người chung quanh, thưa các vị, rất nhiều. Và gia đình ta rất là cần những con người vững vàng như vậy, có khí phách như vậy, đứng đầu sóng ngọn gió để có thể làm trụ cột cho gia đình, để có thể làm cho mọi người trong gia đình họ an tâm lại, ổn định lại, hài hòa lại. Thế thì một bước thực tập rất ư là căn bản thôi, các vị đã trở thành một người cao quý giữa trần đời. Ngay hiện tiền không làm gì cả. Có sự thực tập như thế này thì ta đã mang lại lợi ích rất lớn lao cho người chung quanh rồi. Bước vào tầng thực tập sâu hơn. Thưa đại chúng, là dùng cái tuệ bát nhã này hay là dùng cái năng lực mà mình vừa chia sẻ, đó là hãy làm người quan sát, hãy làm người chứng kiến này được, thì các vị liền đoạn trừ tất cả những cái tập khí xấu đang khởi lên, đang xung đột, đang có mặt nơi các vị. Thay đổi hoàn toàn nghiệp thức mà ta đang vướng mắc ngay trong một đời này nghe. Đừng đổ thừa rằng hoàn cảnh tôi khó tu. Đừng đổ thừa rằng tôi đang lâm vào tình trạng rất khó khăn tại vì người thân không có cảm thông những điều này đối với tôi. Thứ không, hãy thấy rằng là ta có trách nhiệm hoàn toàn về những việc xảy ra trong đời sống của ta, trong gia đình của ta, nỗi bất hạnh của ta. Thưa các vị, đừng đổ thừa nghiệp, đừng đổ thừa người khác, mà hãy đổ thừa rằng chính mình nghe. Mình có quyền uy của một thần linh. Mình có quyền nắm trong tay vận mệnh của mình để có thể đổi thay được vận mệnh của mình, không phải khó. Chỉ bằng một cái việc thực tập rất giản dị. Các vị hãy làm người quan sát mọi tâm hành sinh diệt của các vị, mọi buồn vui của các vị, mọi xúc cảm của các vị. Đừng để cho những cái thứ ấy nó nhận chìm các vị, nó lôi kéo các vị. Mình đừng đồng nhất mình vào đó. Nên nhớ, mình không phải là những cảm xúc, không phải là những nghĩ suy. Mình đích thực là trạng thái tâm vô ngã. Đó là một cái con người chiếu sáng được từng cái buồn vui, giận ghét, bất an. Thì các vị nhận ra được rằng là tự nhiên trong một tróc tay vậy, mình vượt thoát phiền não một cách rất là nhẹ, là như vậy. Đây là cái điều chia sẻ mà nếu các vị khéo nhận diện được, thì thưa đại chúng, ở mức độ bình thường là các vị không cần tu chứ nhiều, mà các vị hưởng trọn vẹn phước của các vị đã có, hưởng trọn vẹn cái thọ mạng của các vị khi ghé là trần gian này. Cho nên một lúc mà mình thọ tận rồi, mình ra đi rất là nhàn, rất là khỏe, tự nhiên như ngọn đèn hết dầu nó tự tắt thôi, không có cái tình trạng là bất đắc kỳ tử, không có cái tình trạng rằng là thần thức lang thang nghe. Đây là cái điều đầu mình giải thích để cho các vị thấy rằng là pháp yếu sự tu tập chỉ bằng vào một việc mà thôi. Thế rồi mình xóa cái này nghe. Bây giờ kiếm một chuyện nữa nói cái này. Đúng giờ rồi. Thưa đại chúng, là mình sẽ bước từng bước rất là căn bản đi vô sự thực tập. Thực tập đầu tiên, đó là thực tập hình thức. Kỳ thực rằng là đôi khi chúng ta cũng học Phật Pháp, học cái kiểu ba mớ đó, chưa tới đâu cả. Rồi mình thấy người ta tu tập, mình nghĩ rằng là họ tu như vậy là hình thức, thế nọ thế kia, mình phê bình phán xét trong khi, thưa các vị, nói rằng là tôi tu tâm chứ tôi không có tu kiểu hình thức, mà biết tâm là chi đâu mà tu. Thưa các vị, mỗi tối mình dành 3 tiếng đồng hồ mình đọc thử vào một cái bộ kinh văn học rất là sâu sắc, đó là bộ Lăng Già nghe. Mình thấy là các vị thiền tổ của Trung Hoa họ chú thích Lăng Già. Hai cái chữ tâm ý thức thôi là chưa chắc gì chúng ta thông đạt nghe. Cho nên ai mà mở miệng ra nói rằng tôi là tu tâm thôi, rồi những cái chữ hình thức này tôi không cần thiết, thì dường như mình nói nghe cho vui thôi, chứ còn kỳ thực Mình chưa hiểu tâm là gì, đừng hòng nói cái chuyện là tôi tu tâm chứ tôi không có tu hình thức. Tôi không. Các vị nên nhận diện về điều này để thấy rằng là mọi pháp hành trì của Phật chưa hề có một pháp nào gọi là hình thức nghe. Tụng kinh, lại Phật và đi đứng đoan trang, đi từng bước chậm là một pháp thực tập chứ không phải hình thức. Mình đừng nghĩ rằng mình tu thiền mình không có thực tập như là lễ Phật, tụng kinh, niệm Phật, lại sám hối, thưa các vị, lầm vô cùng. Các vị nên biết rằng là tất cả pháp của Phật đều là diệu dược. Tùy vào từng căn cơ của người, người ta có thể đến với con đường này, có thể chứng nghiệm được pháp hành trì, chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được Niết Bàn. Có thể đến với con đường khác. Mọi pháp đều hữu ích đối với một số căn cơ. Chưa hề có pháp nào gọi là dư đối với con người biết tu cả. Càng không có một bài kinh nào gọi là không có trí tuệ của Đức Thế Tôn đi vô cả. Mình đừng tưởng rằng mình đọc một bài kinh mà hiểu nghe. Có khi để hiểu được một bài kinh mình phải đọc 1.000 bài kinh. Đó là như vậy. Hiểu được một lời Phật dạy không đơn giản là mình đọc vô một câu đó mình hiểu. Có khi mình đọc 20 năm trước, mình tưởng chừng như hiểu, thế nhưng mà mất 20 năm sau tu tập rồi mới thấy ồ, câu kinh này quá ra không phải như mình đã hiểu. Từ cái điều này xin thưa rằng là cái con đường học Phật mở ra rất mênh mông, con đường hành trì rất mênh mông. Chưa có một pháp nào gọi là dư đối với chúng ta cả. Rồi mình thêm một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Mình học thiền với ông Cụ Trúc Lâm từ năm 73. Và cho tới bây giờ mình cũng tu thiền chứ không có tu pháp gì khác đâu nghe. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là những cái khóa tu như thế này mình làm cái chi có vị biết không? Tọa thiền, lại Phật ạ. Nếu có tham dự những ngày tu thì các vị thấy khi mình sướng lễ, lời rất chí thành nhé, từ trái tim của mình trôi ra. Từng lời, vì mình nghĩ một điều rằng, khi sướng lễ, khi đối diện trước Thế Tôn nói một lời từ trái tim của mình, nó vang vọng ra không phải là cho thính chúng hiện tiền nghe, mà còn hộ pháp thiện thần Long Thiên khoanh tai nghe. Tu hàm nghĩa rằng là tu cho chính mình mà còn tu cho các cô hồn uổng tử, các hương linh vật vờ. Họ có điều kiện, họ không có bị trở ngại gì về thân vật lý, cho nên họ không có cần phải xin visa nhập cảnh Mỹ đâu. Họ chẳng cần mua vé phi cơ đến đâu nghe. Chỉ cần tâm của các vị chí thành thì tất cả những cái cô hồn lạc phách từ quá khứ xa xưa tới hôm nay đều hưởng được cái năng lượng lành từ tâm thức của các vị tỏ ra giúp cho họ. Đây là điều thứ nhất, tu không phải của riêng mình, lại Phật không phải là cho mình, mà nó là một pháp hành trì mang từ bi trí tuệ tặng cho con người trần thế và con người trong cảnh giới vô hình. Các vị biết rằng là trong quá khứ có nhiều vị thiền tăng. Ông không có giảng thiền giảng đạo chi. Ông chỉ cần sướng lễ cái câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Chấn động lòng của những vị hoàng đế phát tâm lành tu nghe. Trong thiền sử có ghi một câu chuyện mình kể ra cho các vị nghe. Thiền sư gọi là Ngài Hoa Lâm. Một hôm, hoàng đế triều đình đến thăm cái liêu phòng của ông, hỏi chứ Ngài ở đây một mình trên non vắng thế này, không có đồ tôn đệ tử, là làm sao có thể giúp Ngài, bảo vệ Ngài. Ông nói có chứ. Hỏi đệ tử Ngài đâu, tôi không thấy. Ông gọi thiền sàng nói, tiểu hổ, đại hổ, ra đây chào khách con. Thế thì hai con cọp nằm dưới sàn, ông nó bò ra, hoàng đế xanh mặt. Con người gặp cọp thì thưa các vị sợ tái mặt. Thôi ta có khách, ta đi ra ngoài Sơn Lâm chơi đi con. Hai cọp nó vẫy đuôi nó đi ra ngoài như hai con chó con trong nhà thôi, không có gì ghê gớm cả. Thế rồi thưa các vị, mỗi lần Ngài đi xuống phố, Ngài khất thực thì Ngài ngồi xếp bằng trên lưng hai con cọp. Nó kè lưng lại. Và ông ngồi xếp cái già trên lưng con cọp, rồi nó đi thủng thẳng, nó đưa ông xuống tới chân núi, rồi ông bước xuống phố, ông đi khất thực, rồi ông về tới nơi thì nó lại chở ông lên trên thất. Một hôm hoàng đế nó bạch Ngài, Ngài tu pháp môn chi? Ông nói ta niệm Phật. Hoàng đế hỏi chứ Ngài niệm Phật là sao? Nói ông hãy nhìn ta niệm Phật đấy. Ông niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là từ hơi thở ông bay ra một vị Quán Thế Âm Bồ Tát. Cứ mỗi một tiếng là có một Đức Quan Âm từ trong hơi thở bay ra. Thưa các vị có biết rằng là một trong những phương pháp yoga hay nhất là phương pháp lại Phật nghe. Nó là vua trong những phương pháp yoga, vua trong những phương pháp thực tập. Tại vì các vị lễ Phật thì toàn thân của các vị nó được vận hành, nhất là các vị phủ phục năm vóc xuống đất rồi, thì vành gạch mô của các vị nó ép hơi thở, thở một hơi rất dài, trút hết thanh khí ra, rồi các vị quỳ, thì các vị thở hơi thở dài đi vô, thì oxy nó đi theo hơi thở nó đi vô. Và xương sống nó là trụ cột của chi? Của hình hài khỏe mạnh, của một sinh mạng con người, của sự trẻ trung đời sống nha. Mà các vị lại Phật thì xương sống các vị nó có khả năng nó hoạt dụng, làm cho toàn thân của các vị như một cái sườn nhà chống đỡ rất là vững vàng. Thế thì điều thứ hai, lại Phật ngoài cái phước lành đó là các vị hiến tặng được cái năng lượng rất là từ bi, giác ngộ cho cảnh giới vô hình. Mà cái điều hiện thực đó là làm cho thân các vị khỏe mạnh, trẻ trung, sống dai, ít tật bệnh bằng cái phương pháp khiết công, bằng phương pháp luyện tập yoga của các vị. Điều thứ ba thưa các vị, cái lợi ích của nó đó là các vị thở là một loại phương pháp khí công nha. Khi mình phụ phục mình thở như vậy, khi mình quỳ lên mình hít vô, thưa các vị, đây là cách thở đan điền ạ. Và tất cả những người tu mà khi họ có sự thực tập trên hơi thở càng ngày càng dài, càng nhẹ, càng sâu. Và thở đan điền thì nó cho cái chi cho chúng ta vậy? Cho chúng ta một cái nội lực rất là sung mãn, rất là sung mãn. Mình thử hình dung rằng là hơi thở mình mà thiếu, thế thì nói nó thiều thào, hơi thở mình đứt quãng. Điều thứ nhất là báo động cái tuổi thọ của các vị ngắn lại, giảm lại nghe. Hơi thở mà dài đó là cái điều kiện phước điền để các vị có thể sống rất là dài trên cuộc đời này. Hơi thở mà dài thưa các vị thì cái điều kiện tự nhiên đó là khi nhập thiền ta đi vô cái tầng thiền định rất là sâu. Thế thì cái điều thứ ba của lợi Phật đó là lợi ích khí công. Điều thứ tư thưa các vị quan trọng nhất là khi các vị thực tập lễ Phật như vậy, cùng một lúc mình đang làm cái việc là gì? Niệm thân hành. Các vị đang lại Phật nhưng mà các vị đang quan sát thân của các vị, chắp tay xá Phật, cúi xuống đảnh lễ, lắng nghe âm thanh của mình đang sướng một lời kệ tụng, sướng một danh hiệu Phật. Thưa các vị, quan sát toàn thân của mình, lắng nghe tiếng nói của mình. Thế thì các vị đang an trú trong thiền tập, trong từng bước lại Phật. Thế thì thưa đại chúng, cái điều đầu tiên cản nhất là nếu không thực tập trên mặt hình thức thì đừng hòng chúng ta có được cái lực dụng của công phu tu. Gần nhất là đừng hòng có được cái điều kiện để mình có thể quan sát được buồn, được vui, được hờn, được giận, được lo lắng, bất an. Nếu không đi vào cái sự hành trì như thế này, thưa đại chúng rằng là từng ngày trôi qua, mình có thể nói đạo lý rất là trơn tru, nói như thánh. Thế nhưng mà rồi tập khí của các vị vẫn y nguyên, tính khí của các vị nó vẫn khó chịu như ngày nào, và càng già thì càng khó ưa ra nghe. Cái điều này không phải mình nói xấu nhau, nhưng mà nguyên tắc là như vậy. Người ta trẻ, người ta dễ bỏ qua những cái lỗi lầm của người khác, nhưng mà càng già thì tâm thức mình nó càng cô cứng lại. Cho nên ai xúc phạm mình, gây phiền muộn mình, làm lỗi với mình thì mình bỏ rất khó. Tại vì nó chậm tiếp thu bao nhiêu thì nó càng bỏ khó bao nhiêu. Người ta chọc giận đến mình, có khi ngay lúc đó mình chưa giận, nó về nhà nó mới giận. Về nhà mới nhớ ra, nó nói như vậy là nó móc họng mình, nó sóc óc mình, nó dè biểu, nó chê bai mình. Nhưng mà ngay lúc đó thì mình không đủ bén nhạy nhận ra đâu. Thế rồi về nhà mình mới trầm tư, gác tay lên trán, nghĩ ngợi lại điều đó, mình mới bắt đầu giận. Mà giận thì giận rất dai. Cho nên thưa đại chúng, cái công vô tu của các vị nếu không bắt đầu từ những hình thức rất là căn bản như thế này thì đừng hòng có được cái năng lực tu để có thể thay đổi tính khí của mình, thay đổi tập khí của mình, để có thể bỏ được buồn, giận, bất an, ưu tư, sầu muộn, để có thể làm cho đời sống mình càng già càng thăng hoa. Thưa các vị, với người trẻ thì họ có nhiều việc phải làm, kiếm tiền, kiếm gạo, kiếm lợi, kiếm danh. Thế rồi tới một cái tuổi 60 đổ lên thì chúng ta không thể làm tổng thống được rồi. Làm giàu thì đã làm giàu từ bé. Và nếu làm nghị viên thành phố thì cũng phải làm từ cái lúc 50 tuổi. Còn đợi tới 60 bước lên cửa 70 thì đừng có hòng tranh danh đoạt lợi với ai. Chỉ còn một con đường phía trước duy nhất là con đường chọn cái nẻo về để đi vô Big Family thôi, vô lò thiêu thôi. Thế rồi mình lại không khéo nuôi dưỡng mình để cho lòng mình nó tràn ngập những buồn, những vui, những hờn, những giận, thì thưa các vị, cái tội là tội cho chính ta và tội luôn cho người ở lại nghe. Mình không tu không phải là nó thiệt hại cho chính mình mà nó thiệt hại cho rất nhiều người. Các vị hình dung điều này để thấy, trong nhà mà mình có một người ông, một người bà hiền lành, đẹp đẽ, dễ thương như ông Tiên, thì thưa các vị, tự nhiên là cả nhà cảm thấy rất là hạnh phúc. Thế là trong nhà mình vướng phải một cái ông nội hoặc là một cái bà nội mà cực kỳ là khó chịu. Thế thì không phải khổ cho chính bà mà khổ luôn cả con cả cháu nghe. Từ cái điều này chúng ta suy nghiệm thưa các vị là cái chuyện tu nó không phải là cái chuyện cá nhân của chúng ta. Mà chuyện tu nó là chuyện ảnh hưởng rất lớn đối với người xung quanh. Là nếu trong đời sống gia đình các vị còn người hôn phối, mà các vị là một người càng già càng bẩn tính, càng khó chịu, càng khó ưa, thế thì ai lãnh đủ vậy? Người bên cạnh mình cảm thấy địa ngục hiện tiền. Không cần chết mới rớt vào địa ngục nha, ngay hiện thời là địa ngục rồi. Cho nên thưa đại chúng rằng là cái điều tuyệt vời là trong gia đình chỉ có một người biết tu thôi thì các vị đã thay đổi được đời sống, thay đổi được hoàn cảnh. Hai người mà cùng không tu với nhau thì nó tạo thành địa ngục. Thế nhưng mà nếu có một người biết tu thì có thể thay đổi được hoàn cảnh, chưa có thể thành thiên đường, nhưng mà tối thiểu cũng được 50% thiên đường rồi nghe. Không có ai có gan gây hấn với một người, họ không muốn gây hấn với mình, phải không? Cái sự tranh chấp nó xảy ra là do vì cả hai bên cùng xính cường cả. Thế rồi nếu một người họ thấy cái nồi cơm đang sôi, nồi nước đang bừng bừng, họ rút củi ra thì không có lý do gì nước trào ra đâu, thưa các vị. Chưa có một chiếc đũa nào nó gãy mà không có hai bàn tay bẻ cả. Một bàn tay không bẻ gãy được chiếc đũa đâu nghe. Các vị cầm một chiếc đũa, các vị làm sao bẻ? Phải hai tay mới bẻ gãy chứ. Phải hai con người nó phải làm thành sự xung đột và bất hạnh. Còn một con người thì không hề có sự xung đột và bất hạnh. Do vậy cho nên ý thứ nhất thưa các vị nó xảy ra đó là một người có tu thì làm thành an lạc hạnh phúc, không phải riêng mình mà cho cả gia đình. Điều thứ hai, một người có tu rồi thì thưa đại chúng rằng nó sẽ làm đổi thay luôn cả hoàn cảnh sống. Tóm lại một điều rất quan trọng là khi các vị có tu, các vị làm đổi thay chính mình, làm đổi thay hoàn cảnh của mình. Đây là cái điều hẳn nhiên thôi. Thế là cái điều cuối cùng, mình mới nói tu hình thức thôi nha. Hẹn ngày mai nói tiếp. Nhưng mà tạm thời kết luận ở đây để nghĩ. Hai ý thôi. Ý thứ nhất mình gọi nơi đây thưa các vị, không có gì mất đi trong cuộc đời này đâu nghe. Ví dụ một cái sự phiền muộn bực bội của các vị, bất an của các vị, căm tức của các vị, giận dữ của các vị không mất đi. Gần nhất là nó lưu lại trong tâm thức người đối diện nghe. Một lời nói trịch thượng ném vào người như ném búa vào người, mình tưởng rằng mình nói rồi nó trôi vào hư vô ơi. Không, nó được lưu giữ trong tâm thức của người kia. Với người có tu, với các bậc thánh á, thì những lời các vị ném vào có khi nó tuột mất tiêu, nó không dính. Tại người ta có pháp hành trì, có sự quán chiếu, cho nên cái buồn, cái giận, cái bất an, cái sầu thảm hoặc là nỗi phẫn nộ, giận dữ không dính cho họ. Họ có pháp quán chiếu tu tập cho nên họ không có thù. Thế nhưng mà nếu các vị ném lỡ nó vào người thân của các vị thì coi chừng một đời gỡ không có được. Năn nỉ thì cứ năn nỉ. Vui thì người ta làm bộ quên, nhưng mà buồn thì người ta nhớ lại đó. Vết thương nơi hình hài này nó còn để xẻo mà. Vết thương ngay lòng thì đừng có hòng các vị hàng hóa được cho mất công, trừ pháp tu tập nhé. Đây là cái tầng cạn phiền não lỡ gây rồi, thưa các vị, không tu thì không có được. Cho nên ta rất là cẩn trọng trong đời sống này. Mình không có tạo được duyên lành với nhau thì đừng tạo nên quan trái của nhau. Tại vì quan trái thì các vị đi quanh quanh các vị gặp lại. Và trần thế này trái đất nó đã tròn cho nên mình cứ gặp lại hoài thôi. Và không những gặp lại trong một đời, Mình ra đi khỏi hành tinh này rồi cái nghiệp của mình nó còn nắn ná, còn dính mắc, còn vướng víu với người. Thì thưa các vị, lây quay rồi có khi năm kiếp, 10 kiếp sau cũng gặp lại nghe. Nợ phải trả thôi. Thế cho nên hãy nhớ rằng là không có gì mất đi cả. Từ cái mặt tiêu cực như vậy rồi các vị quay ngược lại, các vị thấy rằng là pháp lành không mất nghe. Sự tu tập của các vị, phước điền của các vị, tâm lành của các vị, sự cư xử đẹp đẽ của các vị đối với người không bao giờ mất. Mình tưởng rằng mình giúp người, người nhận món quà của mình, nhận được sự hảo tâm của mình, họ đi biến vào hư vô. Thưa các vị, đừng mong chờ là họ phải quay lại hồi báo điều gì cho mình cả. Hãy nhớ rằng là cái món quà hồi báo này nó không phải đến lại cửa trước như ta từng cho người, mà nó sẽ đến cửa sau ta. Sẽ có người nào đó, sẽ có một cái việc nào đó nó xảy ra từ phía sau lưng ta mà ta không biết. Cho nên không có gì mất đi. Pháp hữu vi, không có cái gì mà mất đi cả. Điều sâu xa hơn, pháp vô vi không mất nghe. Đó là chi? Từ cái pháp vô vi của con đường học Phật, các vị nghĩ rằng mình học Phật ngay một đời này để sử dụng một đời ư? Không. Nhiều đời trong tương lai, thưa đại chúng rằng là khi các vị sinh ra rồi, thì cái năng lực hiểu biết Phật Pháp của các vị, cái trình độ giác ngộ của các vị, nó liền bật lên thôi. Điều sâu xa điều này, thưa đại chúng, là nếu ngay hiện thời này các vị nếm hương vị Pháp, các vị hành trì, các vị thực tập một phương pháp làm người quan sát, làm người chứng kiến, các vị thấy dường như nó rất trầy trật. Mình nhớ thì ít và quên thì nhiều. Năm thở mười thì mới có một cơ hội là cái buồn nó đến là mình nhận diện cái buồn. Còn bình thường thì mình cứ chìm ngập trong nỗi buồn. Quá hoàng lắm thì một ngày mình mới có thể nhận diện được đây là cái giận của tôi mà tôi là người đang nhìn cái giận. Thế nhưng mà thưa các vị yên tâm, mỗi ngày các vị chỉ cần làm một đôi lần như vậy thì các vị thấy rằng là có một ngày nào đó là tự nhiên những buồn, những vui, những hờn, những giận nó sinh nó diệt cuồn cuộn đi ngang qua, mà ta luôn làm người quan sát được nó. Nó phải có sự tiến bộ nhất định như vậy. Nếu không có sự tiến bộ như vậy, thế thì mười phương ba đời chư Như Lai không thành tựu quả chánh giác nghe. Chư Phật như hằng xa đều thực tập từ những pháp hành để chúng ta để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Thế nhưng mà cũng có một nhân duyên rất là kỳ lạ là nếu ngay một đời này các vị có một cái niềm đam mê sâu thẳm, các vị chán ngán cái cuộc tử sinh, các vị không muốn làm người bị nhận chìm trong nỗi khổ nữa, các vị quyết lòng rằng ngay một đời này mình phải thành đạt được con đường sự nghiệp trí tuệ này, luyện đời sống mình một phát vào cái vùng năng lực là tôi luôn làm người quan sát, buồn hay vui, lo âu hay phiền não, vọng thức hay là nghĩ suy vân vân, nó có quyền sinh và diệt trước mắt tôi, nhưng mà tôi phải làm người quan sát nó, tôi không có bao giờ đồng nhất tôi vào nó. Thì trong một tróc tay vậy, các vị liền đạt đến cái mức độ bất động địa của Bồ Tát địa. Một bước thôi nghe. Thưa các vị, là bất động địa là địa thứ 8 của thập địa Bồ Tát đó. Từ bất động địa bước vào hai địa nữa thì thưa các vị là đoạn sạch tập khí lậu hoặc và đời đời kiếp kiếp không có ghé là hành tinh này. Ưng sinh ra thì sinh ở cõi trời sắc cứu cánh thôi. Từ nơi đó chứng qua Phật nơi cõi trời sắc cứu cánh thôi. Thế thì trong một đời sống này cái niềm đam mê đủ lớn, cái nhiệt tình tu của chúng ta mà nó cuồn cuộn nó dâng lên, ta không muốn cuộc đời mình ngay hiện thời này bị nhận chìm trong buồn, trong vui, trong hờn, trong giận, trong bất an. Ta luôn làm người quan sát mọi nỗi niềm đang sinh, đang diệt trong ta. Thì thưa các vị, chỉ cần một cái trái tim bừng bừng lửa như vậy, trong một tróc tay vậy, các vị đạt đến bất động địa của Bồ Tát địa đó. Điều kết luận thứ hai, không dừng sự phát triển á. Thưa đại chúng, là cái điều này nhìn ở từ cái chiều cạn nhất cho tới cái chiều thâm sâu nó đều như vậy. Chưa một quốc gia nào họ đứng yên và chưa có một cộng đồng dân cư nào dân số của họ nó không có trồi, không có sụt, không có tiếng, không có thối cả. Một là tiếng, hai là thối. Chưa hề có trạng thái đứng yên nghe. Các vị hình dung rằng đất nước Hoa Kỳ cho tới hôm nay chưa bao giờ nó dừng lại. Nó dích dắt, nó qua, nó về, nó lên, nó xuống. Thế nhưng mà nhìn vào đời sống cá nhân thì các vị hình dung rằng chưa có một con người nào trên hành tinh này bằng lòng với đời sống họ đang có. Về cái lĩnh vực vật lý thôi, một con người mà nếu nó không có trưởng thành từng ngày thì thuộc loại chi? Dị dạng, tật bệnh. Một con người hoàn thiện giữa trần đời này là con người luôn tiến bộ, luôn phát triển. Từ bé nó phải trưởng thành để tới già. Thế rồi một tâm thức phát triển thì thưa các vị, từ tình cảm rất là mong manh của một đứa bé chưa biết chi, nó phát triển dần để nó đi đến cái ngưỡng cửa là biết yêu thương, để kết thành hôn phối. Rồi biết gì nữa? Biết có trách nhiệm để nuôi con, có trách nhiệm đối với bố mẹ. Và thưa các vị, cao trên cái tầng cao của phát triển đời sống tri thức đó là biết tìm về con đường tâm linh, không chấp nhận một đời này sinh ra rồi chìm mất và hư vô, không chấp nhận rằng đời sống tôi chỉ có ngay bây giờ và ngay nơi đây, và các bụi trở về các bụi không còn chi. Chưa có đời sống nào, đời sống tâm linh phát triển mà nó chấp nhận điều này nhé. Cả một cái bề dày lịch sử con người tiến bộ, họ đều mày mò tìm cái cách là luôn phát triển, chưa bao giờ dừng lại. Phát triển vật chất, phát triển đời sống kỹ thuật, phát triển đời sống văn hóa, và cuối cùng là phát triển đời sống tâm linh. Thế rồi cái điều này mình thu nó gọn lại trong phạm vi con người. Chưa có con người bằng lòng với đời sống của họ nghe. Ở lĩnh vực đời thường họ luôn muốn vươn tới, càng ngày càng thủ đắc đời sống vật chất để hạnh phúc hơn, đời sống tiện nghi hơn, nhiều của tiền hơn. Thế rồi đời sống tình cảm của họ cũng vươn lên. Đến cái đích cuối cùng thưa các vị là đời sống trí tuệ, đời sống tâm linh nó cũng quay theo cái tiến trình này. Cho nên thưa đại chúng, con người là một loại động vật được sinh ra, được trang bị đủ đầy những cái tố chất để có thể phát triển đến tột cùng, phát triển đến thành tựu quả vị Phật. Và nếu chúng ta vẫn còn chìm nổi trong buồn, trong vui, thì chắc chắn một đời là chúng ta trả hình này về cho các buổi, thì chúng ta chìm vô vô thường nghe, chìm vô sinh tử nổi trôi. Còn nếu ngay hiện thời các vị nếm được pháp thực tập, các vị thấu ngộ được đạo, các vị có thể cả một ngày đi tới đi lui, cả một ngày các vị vận hành trong cuộc đời, cả một ngày này buồn này vui, này sinh này diệt, nó cuồn cuộn đi ngang, nhưng mà các vị luôn an trú trong cái trạng thái bất động của tâm để quan sát mọi thứ, thế thì đã mở được cánh cửa để đi vào cõi vô sinh vô diệt rồi. Thế cho nên thưa các vị, là thân phận con người, các vị được cái quyền hơn cả Thượng Đế là có quyền tái tạo đời sống mình để thành đạt được sự nghiệp giác ngộ ngay một đời. Các vị nắm trong tay vận mệnh của mình để một làm cho mình thành thánh. Các vị cũng nắm trong tay của mình vận mệnh để các vị làm cho cuộc đời mình tuột xuống thấp hơn cảnh giới loài người, tùy vào mọi sự quyết định của chúng ta. Thế cho nên, thưa đại chúng, cái câu kết nơi đây là anh có quyền sử dụng cuộc đời anh tùy thích. Không ai có quyền can thiệp vào đời sống anh cả. Không có thần linh nào can thiệp. Không có vị thầy giỏi nào giúp cho anh thành đạt sự nghiệp giác ngộ cả. Anh có quyền nhất định với đời sống của chính anh. Hãy xử lý cuộc đời cho xứng đáng. Dừng đến đây. Cảm ơn đại chúng.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô lượng.